This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286
817-798-6331
817-798-6331
Thống đốc Craig Abbott cho biết hầu hết những người di tản tránh lụt Harvey chạy ra khỏi Houston đều được đưa đến khu vực Dallas-Fort Worth. Vì thế thị trường nhà cửa ngày càng nóng. Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng của công ty Citywide Property số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Chúng tôi chuyên quản lý nhà mướn, shopping center, kiểm tra tín dụng, lý lịch, việc làm. Xin liên lạc văn phòng địa ốc Quan Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Bảo đảm, kín đáo và uy tín.
Với hơn 10 triệu tiền hàng overstock, Teletron mở tung warehouse sale đến 80% off, trả góp 5 năm không đao không tiền lời.
Chỉ 5 đồng một ngày, quý khách tha hồ chọn lựa những sản phẩm cao cấp tại Teletron ngay hôm nay.
Nệm lông cừu, lạc đà, bồng ngựa Magniplex Italy 20 năm warranty chỉ 5 đồng một ngày.
Ghế massage Inada Dreamwave làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ 5 đồng một ngày.
Bộ sofa da 100% made in Italy và dàn karaoke với hard drive, microphone Shure và loa Bose L1 chỉ 5 đồng một ngày.
Trình chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace. Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 42 phút tại Texas. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Trong suốt ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng các đài truyền thông lớn đều nói về vụ nổ súng tại Las Vegas và bây giờ tất cả những hồ sơ liên quan đến ông Stephen Paddock đều đã được lôi ra, bao gồm cả nhân thân cũng như rằng là hồ sơ của gia đình và tất cả những người có liên quan đều bị đưa ra xem xét hết rồi, cô Thu Nga.
Ngoài cái việc đó ra thì người ta cũng bàn tán về cái việc mà có được súng ở tại Las Vegas này, ở cái khu vực đó thì người ta mua súng rất là dễ dàng. Và người ta cho rằng sau cái vụ mà xả súng đó thì người ta bàn tán đến cái việc này. Và cái việc này là cái việc mà mâu thuẫn luôn luôn âm ỉ trong xã hội Mỹ từ trước đến nay. Đó là cái vấn đề là có cho người dân mua súng, mà người ta hay dùng cái chữ mà sở hữu chủ đó. Có nên tiếp tục hay không. Và cái việc này làm cho gần 60 người thiệt mạng và gần 600 người khác bị thương. Và cái luật mà sở hữu súng ở tiểu bang Nevada đã tiếp tục bị đem ra tranh luận khi mà tiểu bang này cho phép người dân mua súng mà không có cần bất cứ một cái giấy phép nào. Và hiện nay thì các cơ quan chức trách cũng chưa có tiết lộ cái loại súng mà nghi phạm Paddock sử dụng trong cái vụ thảm sát, nhưng cho rằng đây là những cái khẩu súng được mua bán hợp pháp. Theo đó thì cứ 10 người Mỹ thì có 4 người là cho mình có quyền mang súng. Ngoài ra 2/3 số người mà có súng cho biết là họ có rất nhiều loại súng. phần lớn là cái người mà mua súng đều cho rằng cái lý do hàng đầu là để tự vệ. Sau đó là các nguyên nhân như là đi săn, đi bắn súng thể thao hay là sưu tầm súng. Và theo những cuộc điều tra của hãng thông tấn, thì trong 3 tháng, 3 và 4 tháng vừa qua, họ cho biết là 83% người Mỹ trưởng thành cho rằng bạo lực súng đạn là cái vấn đề nghiêm trọng nhất của nước này. Tuy nhiên cũng có 47% cho rằng sẽ ít xảy ra các vụ xả súng hơn nếu mà siết chặt các điều kiện sử dụng súng. Cũng theo khảo sát mới nhất của Gallup, thì 55% người được hỏi cho biết là họ muốn biết là họ muốn siết chặt hơn cái luật kiểm soát súng đạn, trong khi 10% muốn có một cái đạo luật nhẹ nhàng hơn. Và 1/3 người được hỏi rằng muốn giữ nguyên cái luật hiện tại như vậy. Nhưng mà bây giờ cái chân dung của cái tên mà nghi phạm đó thì bây giờ cũng đã được đưa ra. Và cái người này thật tình ra thì gia đình cũng như bạn bè nói là không có dấu hiệu bất thường. Và hồ sơ cũng cho thấy Peddock này có mặt tại miền Tây nước Mỹ và vùng Đông Nam. Một vài năm tại California, một vài năm tại những phần đất thuộc Nevada. Và hắn sống ở Mesquite. Cái Mesquite này có hai thành phố, một Mesquite ở bên Texas và một Mesquite ở Nevada. Và ông Peddock này có giấy phép săn bắn tại Texas, nơi ông từng ở một thời gian dài. Và ông cũng có bằng lái máy bay và có ít nhất là một máy bay động cơ được ghi danh dưới cái tên của ông. Và vào đầu năm 2015 thì Peddock mua một ngôi nhà 2 tầng bình thường tại một khu nhà mới dành cho người mới về hưu ở Mesquite, một thị trấn nhỏ ở vùng sa mạc nơi cư ngụ và những tay chơi golf cũng như là cờ bạc nằm ở giữa biên giới Nevada và Arizona. Và một số súng bóng và đạn dược được tìm thấy trong nhà của nghi phạm, dù không có gì đáng để ý tại khu vực có nhiều người mà có nhiều súng lắm. Và như vậy thì sau khi mà hắn bắn giết người mà xả súng một cách mà dễ sợ, nghĩa là coi như là cái vụ thảm sát xấu nhất, tệ hại nhất ở nước Mỹ này, thì người ta tìm thấy nhiều cái súng ống ở trong nhà ông này lắm. Không biết ông mua bằng cái cách nào rồi ông đi vào ở cái chỗ mà chơi nhạc đó như thế nào mà người ta không có phát giác ra được đó Quang Hưng.
Vâng, ông này ông đem tới cả 10 cái vali vô trong cái khách sạn Mandalay Bay Hotel Casino trước đó vào ngày thứ năm. Và người ta không hiểu là tại sao các nhân viên của casino và hotel lại không có biết rằng trong những cái kiện hàng, những cái vali đó của ông Stephen Paddock toàn là súng. Ông này được xem là một người giàu có, là một người triệu phú chứ không phải là không. Hắn rất là thích sưu tầm súng cũng như là chơi poker bằng video và cũng là một trong những cái người đầu tư về bất động sản. Thì hắn hiện nay đang sống chung với lại một người bạn gái đã từng có 2 đời vợ. Và người ta xem ông này sống như là một cái cuộc sống hết sức là thoải mái ngay tại trong cái khu được xem là hưu dưỡng dành cho những người lớn tuổi tại Nevada. Thì các giới chức thi hành luật pháp cũng như là gia đình họ không hiểu lý do tại sao, lý do gì mà một người đã từng là một kế toán không có hồ sơ tiền án mà lại có thể làm những công việc như vậy. Nhìn bề ngoài thì ông Peddock không phải là cái hạng người là sẽ giết người tàn sát tập thể như vậy. Ông Peddock thì thông thường người ta thấy là đối với lại cái tuổi 64 thì lớn tuổi hơn nhiều so với lại những cái tay súng đã từng xảy ra tại Hoa Kỳ hoặc là khắp nơi trên thế giới. Ông lại không có có những cái dấu hiệu cho thấy là bị bệnh tâm thần cả. Và người ta thấy rằng là rõ ràng là của hành động của ông này đã được lên kế hoạch ít nhất là vài ngày. Theo như là hồ sơ về công cộng cho thấy thì ông này hoàn toàn không có gặp khó khăn về vấn đề tài chính, không có tiền án. Và nhiều người nói rằng thì ông này rất là thích về gambler, tức là cờ bạc cũng như là cái chuyện đỏ đen. Nói chung đó là người ta không hiểu lý do tại sao gia đình của ông Stephen Paddock này cũng không hiểu lý do tại sao ông lại có hành động như vậy, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trong suốt ngày hôm qua thì các hãng truyền thông lớn đều nói về những chi tiết liên quan đến cuộc sống cũng như rằng là những hành vi của ông Paddock này. Và người ta thật sự đến bây giờ vẫn không hiểu lý do tại sao ông này lại gây ra vụ nổ súng kinh hoàng như vậy. Và nhiều giả thuyết được đặt ra, đầu tiên phải nói đến là khủng bố. Bởi vì chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi vụ nổ súng xảy ra thì nhóm ISIS đã đứng lên nhận trách nhiệm và nói rằng đây là một trong những thành viên của họ. Tuy nhiên, Cơ quan FBI đã khẳng định đây không phải là một vụ khủng bố bởi vì nhiều lý do. Và trước đây thì đối với những vụ đình đám nổi ra thì nhóm ISIS cũng thường đứng lên nhận vơ bởi vì họ gây ra những cái nỗi kinh hoàng cho những người khác, mặc dù cái đó không có liên quan đến ISIS. Và nhiều người thì lập luận rằng là tại vì trước đây thì ông Paddock cũng đã gửi hàng ngàn Mỹ Kim đến Phi Lục Tân, thì người ta lập luận rằng có thể là ông gửi tiền để ủng hộ nhóm ISIS tại Phi Lục Tân. Tuy nhiên giả thuyết này cũng đã bị bác bỏ bởi vì ông gửi tiền về Phi Lục Tân cho gia đình của người bạn gái là bà Mary Lou Danley, 62 tuổi. Bà này có gia đình ở Phi Lục Tân, nên người ta nói rằng là số tiền đó gửi đến gia đình của bà này. Và bà này cũng không có liên quan đến vụ án này. Và thứ hai, cái giả thuyết thứ hai người ta cho rằng liên quan đến vấn đề cờ bạc. Tại vì ông này là một khách hàng thường xuyên của các sòng bài tại Las Vegas. Và thường thì chúng ta biết rằng là mặc dù đời sống của ông Paddock rất là sung túc và ông này cũng là triệu phú với những tài sản và bất động sản, tuy nhiên đối với những con bạc thì có thể sau một đêm sao tiền sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng cũng có thể sau một đêm mà thôi thì họ sẽ mất trắng và khi đó thì có thể họ sẽ có những cái suy nghĩ bồng bột. Và người ta cũng nói rằng là có thể thì ông Paddock này có những cái tư thù đối với các sòng bài khi mà ông đã từng khởi kiện một sòng bài tại Las Vegas bởi vì những lý do như là sàn nhà quá trơn trượt nên đã gây ông té ngã, cũng như rằng là một số vụ kiện khác. Nên vì thế người ta cho rằng có thể ông này ông ghét những cái sòng bài nên làm như vậy. Tuy nhiên, có một giả thuyết khác có vẻ hợp lý hơn, tại vì họ cho rằng là cha của ông Paddock là ông Benjamin Hoskins Paddock là một tay cướp ngân hàng và cũng đã có tiền sử bệnh tâm thần và có ý muốn tự tử, nên có thể cái di truyền về bệnh tâm thần cũng đã khiến cho ông Paddock gây ra những vụ nổ súng như vậy. Và cuối cùng, một giả thuyết khác liên quan đến vấn đề chính trị, khi mà người ta cho rằng là các đạo luật kiểm soát súng ống cũng như rằng là những chi tiết liên quan đến chính trị trong suốt thời gian vừa qua khiến cho rất nhiều người Mỹ cảm thấy không hài lòng với chính quyền hiện tại, nên vì thế có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra vụ thảm sát tại Las Vegas như vậy. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã ngay lập tức lên án hành động này và đây gọi như là một hành động tàn ác. Và tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay cũng cho biết rằng là họ gọi đây là một hành động của một con quỷ dữ chứ không phải là một con người. Tổng thống Trump thì đã gọi đây là một thời điểm đen tối và cảm ơn những người đã đến hỗ trợ ngay lập tức cũng như rằng là cứu giúp những người bị thương. Ông cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ đến Las Vegas vào ngày mai để thăm gia đình các nạn nhân cũng như là để ủy lạo những lực lượng phản ứng tại đây. Hoa Kỳ cũng sẽ treo cờ rủ cho đến ngày 6 tháng 10, tức là ngày thứ 6 tuần này, để tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng. Trở lại với cô Thu Nga.
Ông cha của ông Paddock này đã từng bị buộc tội là 3 tội danh cướp các chi nhánh ngân hàng ở Valley toàn quốc ở Phoenix. Và FBI cho hay là ông Paddock cha này là tìm cách kháng cự và toàn dùng xe cán chết một mật vụ FBI. Ông bị tuyên án 20 năm tù nhưng mà đã vượt ngục ở Texas vào năm 1969. Và khoảng nửa năm sau ngày vượt ngục thì ông Paddock cha này dính líu tới một vụ cướp có võ trang tại một ngân hàng ở San Francisco. Nhưng mà một buổi cầu nguyện liên tôn ở thành phố Las Vegas hôm tối thứ hai để mà mong xoa dịu đi cái nỗi đau thương sau vụ xả súng đã giết chết ít nhất 59 người và làm bị thương gần 600 người hôm Chủ nhật 1 tháng 10. Trong khi cảnh sát đang tìm hiểu cái động lực nào dẫn tới cái cuộc tấn công này thì dĩ nhiên là ISIS lúc nào họ cũng đứng ra, họ nhận và họ rất là hãnh diện. Họ khác với Việt Cộng ở cái chỗ là tàn ác giống nhau, nhưng mà Việt Cộng thì tìm cách đổ lỗi cho người khác và tránh né, nhưng mà ISIS thì lúc nào cũng nhận và nhiều lúc là nhận vơ. Và cảnh sát cũng như là chức sắc của nhiều tôn giáo khác nhau đã thay phiên đánh chuông tại nhà thờ Công giáo. Mỗi tiếng chuông vang lên là để tưởng nhớ một nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ xả súng giết người hàng loạt, được coi như là tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ. Và cuộc tấn công do Stephen Paddock, tay súng 64 tuổi, đã gây sốc cho cộng đồng. Và cảnh sát nói ông Paddock đã thu thập một số kho vũ khí của tầng 32 của khách sạn gần đó. Và người Việt thì chưa có thấy là có tên ở trong danh sách, nhưng mà người Mỹ cũng có nhiều người Mỹ ở tại Dallas Fort Worth này đi đến Las Vegas để xem nhạc country music. Và những người chứng kiến đó họ trở về được thì họ vẫn bàng hoàng. Có nhiều người thì vẫn còn run rẩy. Và những người sống sót nói là họ chứng kiến nhiều hành động can đảm của những người có mặt để giúp đỡ lẫn nhau. Và những người mà bị mà chưa có bị thương hoặc là bị thương nặng đó, thì họ nằm đó, có nhiều người giả chết. Nhưng mà giả chết rồi mà cái tên bắn súng đó từ ở trên cao, họ vẫn nhắm xuống, họ bắn như thường, Quang Hưng.
Vâng, cái loại súng mà ông Pat ông sử dụng, đây là cái loại súng bán tự động hoặc là tự động. Chúng ta có thể tưởng tượng được rằng là trên một cái tòa nhà khách sạn ở cái tầng thứ 32 mà bắn xuống những cái người ở dưới đất thì nó cách xa lắm, cả ngàn feet như vậy, hoặc là ít nhất cũng phải là 500 do. Vậy mà những cái viên đạn nó có thể bắn trúng một cách chính xác, làm cho 59 người bị thiệt mạng và 527 người bị thương. Quý vị nhìn những cái đoạn video, quý vị sẽ thấy là cái cảnh hỗn loạn đã xảy ra ngay tại cái buổi nghe nhạc đồng quê của Hoa Kỳ. Thì bây giờ đó là người ta vẫn còn thấy rất là lộn xộn khi mà những bệnh viện ở bên Las Vegas đã đầy chặt người. Với cái con số quá đông như vậy, bị thương như vậy thì chắc chắn là các bệnh viện họ không có đủ người để mà chăm sóc. Từ sáng ngày hôm qua đó là ngày thứ hai đó, thì cái cảnh tượng người ta nhìn thấy toàn là máu me ngay tại bệnh viện South Nevada và các bệnh viện khác thì đầy hết, chặt hết tất cả người. Người ta thấy là ông Paddock này trong một cái phòng của khách sạn đã có tới 23 viên đạn như vậy. Và ông đã dùng búa đập bể cái cửa kính, mà chúng ta biết là một cái building như vậy, bể đập cái cửa kính của nó rất là khó. Vậy mà ông ta cũng đã có sẵn những cái dụng cụ để mà làm cho nó cửa kính nó bể. Rồi sau đó chĩa súng xuống từ trên lầu 32 xuống cái đám đông tới 22.000 người. Hai khẩu súng mà hắn đã sử dụng thì đã được sửa lại từ bán tự động thành tự động, tức là bắn rất là nhanh. Ngoài ra đó thì người ta còn nhìn, còn tìm thấy những cái thiết bị làm bom nổ và hàng ngàn những cái viên đạn sẵn sàng để có thể nổ. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là những cái loại thuốc nổ sử dụng giống như là trường hợp đã từng xảy ra tại Oklahoma. Thì các giới chức bây giờ họ vẫn tin rằng là ông Paddock hành động một mình, hoàn toàn không có liên hệ gì những cái nhóm như là ISIS mà hắn, mà cái phe đó họ đã lên tiếng nói rằng là một trong những cái thành phần của ISIS đã giết người như vậy vào hôm Chủ nhật vừa qua. Bây giờ người ta vẫn không có hiểu là lý do tại sao lại xảy ra cái vụ như thế này. Và cái vấn đề tranh luận về súng đạn trong chính giới Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu xảy ra. Chẳng hạn như là phe Dân Chủ thì bây giờ đòi Quốc hội Mỹ là phải có những cái hành động để mà hạn chế về cái việc sử dụng vũ khí. Trong khi đó thì Tòa Bảo Đốc cũng nói rằng bây giờ còn quá sớm để mà mở ra những cái vụ tranh luận về cái quyền mang vũ khí. Ông Donald Trump vào ngày hôm qua thì ông theo dõi rất là kỹ về cái vụ này. Ông cũng đã lên tiếng với người dân Mỹ. Nhưng mà với một cái cách chừng mực mà thôi, ông cũng lên án về những cái hành động được xem là xấu tuyệt đối này. Và ông cũng kêu gọi người dân Mỹ là cần phải đoàn kết cũng như là cầu nguyện cho các nạn nhân. Ngày mai thì ông đến Las Vegas, nhưng mà ngày hôm nay thì ông cũng rất là bận rộn khi mà ông sẽ đến Puerto Rico. Thì sau những cái thời gian vừa qua thì người ta cũng đã lên tiếng nói rằng là Tổng thống Donald Trump đã hành động quá là chậm chạp trong cái vấn đề cứu giúp các nạn nhân của cơn bão Maria. Thì sáng ngày hôm nay là Tổng thống Donald Trump đang trên đường tới San Juan, tức là cái thành phố lớn nhất, thủ phủ của Puerto Rico. Ở đây thì dân số vào khoảng 3.4 triệu, mà chúng ta thấy hiện nay 95% cái khu đất của Puerto Rico vẫn chưa có điện. Ngay cả những cái bệnh viện mà chữa trị cho người ta cũng không có điện. Và những cái quần áo hoặc là những cái đồ cần thiết cho cái cuộc sống như là thực phẩm hoặc là nước uống, nước sạch đó, hoặc là tiền bạc đó, thì rất là thiếu thốn. Ông Trump cũng như là đệ nhất phu nhân sẽ dự trù là sẽ gặp ông thống đốc Ricardo cũng như là thống đốc của Virgin Island để mà họ bàn thảo về cái vấn đề tiếp cứu người dân như thế nào. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và liên quan đến chuyến đi của Tổng thống Trump đến Puerto Rico thì rất là nhiều những người dân tại khu vực này họ nói rằng là họ không chào đón Tổng thống Trump bởi vì họ cho rằng là Tổng thống Trump không quan tâm đến vùng đất này và đã có những hành động chậm trễ nhằm cứu giúp những nạn nhân của cơn bão Maria. Và rất là nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, thậm chí có những người thoá mạ và nói rằng là ông có những từ ngữ rất là khó nghe trên cái bản tin của Yahoo News trong sáng ngày hôm nay đưa ra. Và họ nói rằng người dân Puerto Rico bây giờ chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao có điện, làm sao có nước, làm sao có thực phẩm, chứ không quan tâm đến việc Tổng thống Trump có đến hay không. Tại vì ông Trump trong thời gian trước cũng đã đưa ra những lời bình luận không hay về vùng đất này và cho rằng là những giới chức của Puerto Rico quá lười biếng, không có làm việc hết mình để cứu giúp những nạn nhân trước khi chờ đợi sự giúp đỡ từ chính quyền liên bang. Và vì thế nên bây giờ người dân của Puerto Rico nói rằng là họ không cần thiết Tổng thống Trump phải xuất hiện nơi đây. Theo như thống đốc của người các giới chức đứng đầu của Puerto Rico thì cho biết rằng là bây giờ những dịch vụ quan trọng như là vấn đề nước thì họ đã khôi phục.